chẳng liên can gì tới cậu cả. Vậy thôi. Y như họ không thích tớ gặp bất cứ ai ở các bức tường. Hai lần lấy vợ. Hai lần bỏ vợ. Bây giờ 28 và bố của ba đứa con trai. Đích đã được phóng thích theo lời hứa không tái phạm và với điều kiện hắn về ở với bố mẹ gia đình có một đứa em trai nữa. Sống ở một cái trại nhỏ gần U La Đe. Ai cũng mang một cây kim huyên đệ. Hắn nói thêm. Tay sờ vào một nốt màu lam xăm ở dưới mắt trái một huy hiệu. Một mật hiệu dễ nhìn thấy nhờ đó một số bạn tù trước đây có thể nhận ra hắn. Tớ hiểu, Beji nói. Tớ có thiện cảm với cái đó. Các cụ là người tử tế. Thật tình bà cụ là một người dễ mến, mẹ cậu ấy. Đích gật đầu hắn cũng nghĩ vậy. Buổi trưa, chúng buông đồ nghề. Và đích cho nổ máy. Nghe tiếng máy do do đều chắc. Hắn hài lòng vì đã làm được ra đầu ra đuôi một công việc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nancy và cô trò nhỏ. Dô le ne cát. Cũng hài lòng về công việc sáng hôm đó của mình. Thật ra thì cô trò nhỏ. Một cô bé 13 tuổi gầy. Tự hào ra mặt. Một hồi lâu. Cô nhìn vào người đoạt giải duy băng lam. Vào những quả anh đào trên lò nóng đang lim dim sủi bên dưới lớp củi bánh khía mắt cáo giòn tan. Rồi không nhịn được nữa. Cô ôm chầm lấy Nancy hỏi nói thật đấy nhé. Em có tự làm được bánh không? Nancy cười ôm lại và bảo cho Jolene yên tâm là làm được với một ít chút đỡ đần. Jolene đòi nếm ngay bánh không lẽ để cho nó nguội, thế thì vô lý quá. Xin mời, hai chị em mình mỗi người một miếng đi nào. Và cả bác nữa nhé, cô nói với bà lớp tơ vừa đi vào bếp. Bà lớp tơ cười định thế đầu bà nhức và nói cảm ơn cháu, nhưng bà chẳng thiết ăn. Còn Nancy thì không có thì giờ Josiah Smith và bài độc tấu chôm bếp của Josiah Smith đang chờ cô. Rồi thì sau đó mấy việc vặt cho mẹ. Trong đó có cái liên quan tới buổi liên hoan mừng đám cưới mà vài cô gái ở Garden City tổ chức cho Beverly. Và một việc nữa là tới gala lễ tạ ơn. Con đi đi. Mẹ sẽ chơi với Jolene cho tới khi mẹ con bé đến đón. Bà Luther nói. Rồi quay sang đứa trẻ với một vẻ nhút nhát không che giấu nổi. Bà nói thêm, nếu như Jolene thấy ở bên bác không sao cả, thời con gái, bà đã được một giải về đọc thơ hình như đến tuổi trưởng thành tiếng nói của bà rút lại thành ra một cái giọng đơn điệu, cái giọng của vai vế, thân phận, và cả con người bà cũng bị rút lại chỉ còn là một loạt những cử chỉ bị che mờ do nỗi sợ xúc phạm người khác, làm cho người khác phật lòng. Bác mong cháu hiểu, bà nói tiếp sau khi con gái đã đi. Bác mong cháu đừng nghĩ là Nancy khô khan với cháu. Ồ bác ơi, không đâu. Chính cháu đang yêu chị ấy muốn chết lên đây mà. Vâng, ai cũng yêu chị ấy. Chẳng có ai như chị Nancy đây. Bác có biết bà Chia nói sao không bác? Jolene nói, viện tên cô giáo dạy ra tránh của mình ra. Có lần cô bảo với cả lớp, Nancy lúc nào cũng bận nhưng lúc nào cũng tìm ra được thì giờ. Một bậc phu nhân là thế nào thì định nghĩa là ở Nancy đấy các em. Ờ, bà lớp tơ đáp. Tất cả các con bác đều được việc cả. Tụi nó không cần đến bác. Trước đây Jolene chưa từng ở một mình với bà mẹ là lạ của Nancy bao giờ. Nhưng bất chấp những lời bàn tán nghe được. Cô vẫn thấy rất dễ chịu. Vì tuy bà lớp tơ không thoải mái với chính mình. Bà lại có một ưu điểm là làm cho người khác thoải mái. Những người hiền lành yếu đuối. Không bao giờ đe dọa ai vẫn thường như vậy khuôn mặt trái xoan của bà. Khuôn mặt người truyền giáo. Cái vẻ siêu thoát mộc mạc không thể tự vệ của bà cũng đã khơi dậy một tình thương mến muốn chở che ở ngay chính Jolene. Một đứa trẻ còn rất con nít. Nhưng nghĩ rằng bà là mẹ của Nancy thì thật là khó. Một bà cô thì có vẻ còn được, một bà cô không chồng đến thăm viếng, hơi kỳ kỳ nhưng tốt. Không, tụi nó không cần bác, bà nhắc lại, tự rót cho mình một tách cà phê. Tuy mọi người trong nhà đều tuân lời chồng bà tẩy chay món đồ uống này, bà vẫn mỗi sáng uống hai tách và có khá nhiều ngày bà không ăn gì, chỉ uống cà phê trừ bữa. Bà nặng 49 cân những cái nhẫn, một lắc cưới và một chiếc có mặt xoàn khiêm nhường đến mức non xoàng xính khẽ rung rung trên một bàn tay xương sẩu của bà. Dô le ne cắt một miếng bánh. Úi, cô nói rồi nuốt ngay. Sắp sửa cả tuần 7 ngày, ngày nào cháu cũng làm bánh mất thôi. Đúng, cháu có một lô em trai, mà bọn con trai thì ăn được nhiều bánh này lắm đấy. Bác trai và Ken John chẳng bao giờ chán, bác biết mà. Nhưng nhà bếp Nancy ấy, chính nó làm ra rồi lại ngoảnh mặt trả thèm. Cái ấy cũng giống như cháu. Không không kìa, tại sao bác lại nói cái này nhỉ? Đeo cặp kính không gọng, bà lướt tơ tháo nó ra, lấy tay day mắt. Cháu yêu thứ lỗi cho bác. Bác chắc cháu chẳng bao giờ biết thế nào là mệt đâu. Bác chắc là cháu sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Dô le ne im lặng. Mơ sắc hoảng loạn trong giọng bà lướt tơ làm cô thay đổi cảm xúc. Dô le ne bối rối. Mong mẹ đến ngay bây giờ. Mặc dù bà đã hứa ghé đón cô về lúc 11 giờ. Lúc này đã bình tĩnh lại, bà lướt tơ hỏi cháu có thích những thứ nhỏ xíu xíu không? Những thứ bé tẹo ấy. Rồi mời Dô le ne vào trong phòng ăn để xem xét những cái ngăn giá đựng các thứ kỷ niệm tí hon nhăng nhít kéo. Đi. Lắng hoa pha lê. Tượng. Dao. Nĩa. Bác có vài thứ này từ ngày còn bố và mẹ cả nhà bác sống ở California gần hết năm. Bên đại dương. Và có một cửa hàng bán các thứ nho nhỏ quý giá như thế này. Những cái tách này. Một bộ tách uống trà của nhà búp bê cột chặt vào cái khay khẽ run rẩy trong lòng bàn tay bà. Bố bác cho bác đấy, bác có một tuổi thơ đẹp. Là con gái duy nhất của một người trồng lúa mì giàu có tên là Phúc. Cô em yêu dấu của ba người anh trai. Không phải được chiều quá thành hư mà là chuyện gì cũng được xí xóa cho qua. Bà đã đi tới chỗ cho rằng đời là một chuỗi những sự kiện vui vầy mùa thu ở Kansas. Mùa hè ở California. Một bộ tách xíu xiu quà tặng. Khi bà 18. Bốc lên vì tiểu sử của Phở Lo Geniti Ale. Bà ghi tên học nữ y tá ở bệnh viện Thánh Hoa Hồng tại vòng quẹo lớn. Can sát. Bà không có ý làm nữ y tá. Sau 2 năm bà đã thổ lộ ra những thực trạng của một bệnh viện quang cảnh. Những cái mùi làm cho bà phát ốm. Nhưng đến nay bà lại tiếc đã không học hết khóa để nhận bằng tốt nghiệp chỉ để chứng minh. Như bà nói với người bạn, rằng đã có một lần tôi thành công một việc gì. Thay vì thế, bà đã gặp và lấy hơ. Bạn học cùng lớp với người anh của bà. Len thật ra, do hai gia đình sống cách nhau 20 dặm. Bà đã biết mặt ông từ lâu nhưng nhà lớp tơ. Dân làm trại chay. Không đủ vai vế đặng mà tới lui thăm viếng nhà Phúc sung túc và có học. Nhưng hơ đẹp, sùng đạo, có ý chí mạnh, ông muốn bà và bà phải lòng ông. Bác trai đi nhiều lắm, bà nói với Dô le ne. Ôi, bác ấy luôn đi đến đâu đó. Qua Washington rồi Chicago rồi Oklahoma rồi Kansas City, đôi lúc cứ như không bao giờ bác ấy ở nhà. Nhưng bất cứ đến đâu, bác trai cũng nhớ là bác chuộng những thứ bé bé này. Bà xòe ra một chiếc quạt giấy nhỏ xíu. Bác trai đem từ San Francisco về cho bác đấy. Giá chỉ có 1 xu. Nhưng có đẹp không cháu? Sau đám cưới 1 năm, Evina ra đời. Rồi 3 năm sau, Beverly sau mỗi lần ở cứ người mẹ trẻ lại trải qua một phen chán nản không thể giải thích những cơn sầu khổ đưa bà đi vất vưởng từ phòng này sang phòng kia trong trạng thái mê mụ khiến ai nhìn cũng phải đau lòng. Giữa hai lần Beverly và Nancy ra đời, hơn 3 năm trôi qua. Đó là những năm đi picnic chủ nhật và du lịch mùa hè tới Colorado. Những năm bà thật sự cai quản ngôi nhà của mình và là trung tâm hạnh phúc của nó. Nhưng tới Nancy rồi Kenzon, kiểu suy nhược sau khi đẻ tự nó đã tái phát. Và tiếp theo lần đẻ cậu con trai thì tâm trạng khốn đốn buông chùm xuống bà và hoàn toàn không bao giờ nhấc lên nữa. Nó vương vất như một dải mây có thể tuôn mưa mà cũng có thể không. Bà đã biết đến những ngày tốt lành và đôi khi chú tích lại thành tuần thành tháng. Nhưng ngay cả vào lúc khá nhất của những ngày tốt lành, những ngày bà là cái tôi xưa của bà, cô gái bôn nai chiều mến đáng yêu được bè bạn cưng chiều, bà cũng không sao khơi ra được cái tài quảng giao xã hội mà các hoạt động cứ chất lên chót vót của chồng bà đòi hỏi. Ông là một người nhập cuộc, một thủ lĩnh bẩm sinh. Bà thì không, và đã thôi không cố trở thành người như thế nữa. Và thế là, dọc con đường được viện bằng lòng tương kính như tân, bằng sự tin cậy tuyệt đối, họ bắt đầu đi những lối nẻo chia ly nửa vời của họ ông một ngả công cộng, một cuộc tiến quân của những chiếm lính mãn nguyện, và ngả của bà, một ngả riêng tư rốt cuộc cũng vòng vèo qua các hành lang bệnh viện. Nhưng bà không phải không có hy vọng. Lòng tin ở Chúa nâng đỡ bà. Và thỉnh thoảng những cội nguồn cổ xưa sâu thắm đã phổ bổ thêm cho bà lòng tin vào Chúa luôn sẵn sàng thương xót bà đọc một phương thuốc nhiệm màu. Bà nghe một cách điều trị mới. Hoặc như gần đây nhất, bà đã dứt khoát tin rằng để cho thần kinh bị dày vò là chuyện đáng phải trách cứ. Những thứ nho nhỏ này thật sự là của cháu, bà nói, gập chiếc quạt lại. Không cần để lại đâu. Cháu có thể mang chúng đi trong một cái hộp đựng giày. Mang đến đâu ạ? Còn đâu nữa, đến chỗ nào cháu đến ấy? Đáng lẽ cháu đã đi lâu rồi mới phải. Trước đây mấy năm bà lớp tơ có du lịch đến Wichita để điều trị 2 tuần và rồi lưu lại 2 tháng ở đó. Theo lời khuyên của bác sĩ, vốn đã nghĩ rằng thí nghiệm này sẽ giúp bà phục hồi một cảm nhận mình phù hợp và hữu ích với mọi người. Bà lấy một căn hộ và tìm việc làm thư ký văn thư ở YVKA. Chồng bà hoàn toàn tán thưởng, khuyến khích cuộc phiêu lưu. Nhưng bà lại thích nó. Thích quá đến mức bà thấy hình như nó trái với lẽ cơ đốc và hậu quả là mặc cảm phạm tội lớn dần. Cuối cùng nó đè bẹp mất giá trị liệu pháp của cuộc thí nghiệm. Hoặc có thể cháu chẳng bao giờ về nhà. Vậy thì có một cái gì luôn ở bên người cháu là điều quan trọng đấy. Những thứ này thật sự là của cháu. Chung cửa réo. Đó là mẹ Jolene. Bà lướt tơ nói chào cháu yêu, rồi ấn vào tay Jolene chiếc quạt giấy. Thứ này chỉ đáng có 1 xu thôi. Nhưng mà đẹp. Sau đó còn lại mỗi một mình bà lớp tơ ở nhà. Kenzon và ông lớp tơ lên Garden City xe gian van lít nghỉ ngày hôm nay còn người dọn dẹp nhà cửa. Bà hen tốt bụng mà bà có thể tâm sự mọi điều. Thì không đến những ngày thứ 7. Bà có thể trở về với cái giường của bà. Chẳng sao cả ít khi bà rời nó. Đến nỗi bà hen tội nghiệp phải quần thảo mới có cơ lấy được vải giường ra thay 2 lần một tuần. Có 4 phòng ngủ ở tầng 3. Và phòng ngủ của bà là phòng cuối ở đầu cùng của gian đại sảnh trần trụi. Gian này chỉ đặt 1 chiếc giường cũi trẻ con dùng vào dịp các cháu ngoại bà tới thăm. Bà lướt tơ nghĩ. Nếu đưa các cỗ giường nhỏ vào và gian đại sảnh được dùng làm phòng ngủ chung thì nhà bà có thể đủ chỗ cho 20 người trong dịp lễ tạ ơn. Những người khác sẽ ở khách sạn mini hay nhà hàng xóm. Trong họ hàng nhà lớp tơ, họp mặt dịp lễ tạ ơn là luôn phiên hàng năm. Năm nay đến lượt hơ nên sẽ phải làm. Nhưng lại trùng với việc chuẩn bị cho đám cưới Beverly như lúc này. Bà Luther không hy vọng sống sót qua cả hai vụ ấy. Cả hai đòi bà cần phải quyết định một việc bà luôn không thích. Và đã học được để mà biết sợ. Vì mỗi khi chồng bà có công chuyện phải đi xa, bà vẫn không ngừng chờ dịp ông vắng nhà là bà lại phải đưa ra những phán xét trời ơi đất hỡi liên quan đến công việc trang trại. Mà cái đó thì không sao kham nổi. Một kiểu hành hạ. Nhớ bà quyết sai thì sao? Nhớ hơ không thích thì sao? Tốt hơn là khóa cửa phòng ngủ lại. Bảo là không nghe thấy. Hay nói như bà đôi khi vẫn nói. Tôi không thể. Tôi không biết. Cho xin đi. Gian phòng mà bà chẳng mấy khi rời thì nghiêm lạnh mặc dù giường đệm xếp dọn ngăn nắp. Một người khách vẫn có thể nghĩ nó thường xuyên để không. Một chiếc giường gỗ rồi. Một bàn giấy hồ đào. Một bàn ngủ không khác ngoài những ngọn đèn. Cửa sổ mắc rèm và một bức tranh Giê-xu đi trên mặt nước. Tựa hồ giữ cho gian phòng này không có bóng dáng người. Bằng cách không đem mỗi đồ dùng riêng tư của bà vào đó mà để chúng trà trộn với các thứ của chồng. Bà sẽ làm nhẹ đi được sự xúc phạm là không chung phòng với ông. Chiếc ngăn kéo duy nhất được sử dụng của bàn giấy đựng một bình xịt nước hoa hiệu Vic. Giấy vệ sinh ly nét. Một đệm sưởi điện. Một số váy ngủ trắng và bít tất sợi bông trắng. Bà luôn luôn đi tất loại này để ngủ vì bà luôn luôn bị lạnh. Và cũng vì lý do đó mà bà quen đóng kín cửa sổ. Mùa hè năm ngoái, vào một chủ nhật tháng 8, khi bà cấm cung ở đây, một sự cố đã xảy ra. Hôm đó có liên hoan. Bạn bè được mời tới trại để hái dâu tằm. Trong số đó có Margit quen, mẹ của Susan. Giống như phần lớn những người thường được đãi đằng vui vẻ ở nhà lớp tơ. Bà Kít quen chấp nhận mà không bình luận gì về sự vắng mặt của bà chủ. Bà cho rằng như lệ thường là bà chủ mệt hay đi quy chi ta. Chả hiểu sao. Đến lúc vào vườn quả thì bà Kít quen thoái thác là dân thành phố. Dễ mệt. Bà muốn được ở lại trong nhà. Sau đó trong khi chờ đám hái dâu tằm trở về, bà nghe thấy tiếng khóc đau đớn, làm tan nát cả lòng. Bôn Nai. Bà gọi và chạy lên gác, chạy hết gian đại sảnh tới phòng Bôn Nai. Khi bà mở cửa, hơi nóng tụ lại ở trong gian phòng như một bàn tay đáng sợ bất chợt bịt lấy miệng bà vội mở cửa sổ. Đừng, Bôn Nai kêu. Tôi không nóng. Tôi lạnh. Tôi đang chết cóng đây. Lạy Chúa. Lạy Chúa. Lạy Chúa. Bà hôn tay. Xin Chúa đừng để cho người nào nhìn thấy con trong cảnh này. Bà Kít quen ngồi xuống giường, bà muốn ôm lấy Bôn Nai. Và cuối cùng Bôn Nai để cho bà ôm. Ma, bà nói. Tôi vẫn đang nghe bà đấy chứ, ma. Nghe tất cả mọi người. Cười. Vui vẻ. Tôi thì đang mất đi tất cả. Những năm đẹp nhất, con cái tất cả. Ít lâu nữa, ngay Genzon cũng trưởng thành một người đàn ông. Nó sẽ nhớ đến tôi như thế nào chứ? Như là một con ma thôi, ma ơi! Lúc này, vào cái ngày cuối cùng này của đời bà lướt tơ đem treo trong tủ tường bộ váy mặc ở nhà bằng vải trúc bâu bà đang mặc. Rồi mặc vào một chiếc váy ngủ dài lượt thượt và một đôi bít tất sợi bông trắng sạch sẽ. Rồi trước khi lui về phòng, bà thay đôi kính thường, lấy đôi kính lão đọc sách. Tuy bà đặt mua nhiều tạp chí định kỳ La Đít Hôm Giao Nan, Cancer Di Đơ Đi Dép và Tu Ghe Đờ Mít Môn Magazine For Methodist Family. Nhưng không có tờ nào trên bàn cạnh đầu giường trừ một quyển kinh thánh. Một bìa đánh dấu trang nằm giữa sách. Một miếng lụa cứng có vân sóng trên đó thêu lời răn bảo con hãy cẩn thận. Canh thức và cầu nguyện bởi vì con không biết lúc nào thời vận đến đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hai gã trẻ tuổi ấy ít có chỗ giống nhau nhưng họ không nhận thấy vì cùng có chung một số nét bên ngoài. Chẳng hạn cả hai đều vẻ khó chịu, rất chú ý đến vệ sinh và tình hình móng tay mình. Sau một buổi sáng làm thợ máy ô tô lấm lem, họ bỏ gần hết một giờ chải chuốt đỏm dáng trong buồng vệ sinh của Gaza. Đích lột trần chỉ còn quần xin thì không hoàn toàn giống như đích nguyên vẹn áo quần. Mặc quần áo, hắn non có vẻ một thanh niên mảnh rẻ. Tóc vàng bẩn, tầm vóc trung bình. Không có thịt và có lẽ ngực lép tụt quần ra thì hắn lại không hề như vậy. Mà đúng hơn là một lực sĩ được ép cân thành hạng bán trung. Hình xăm bộ mặt một con mèo màu lam nhọn miệng cười che hết bàn tay phải hắn trên một bên vai. Một bông hồng màu lam nở sòi. Nhiều dấu nữa. Từ thiết kế và tự tạo. Trang điểm cho hai cánh tay và thân người hắn đầu một con rồng với một sọ người ở giữa hai hàm răng há to đàn bà khỏa thân mông to đùng một con rùa với một cây đinh ba chữ hòa bình kèm theo một chữ thập tóe ra những tia. Những tia sáng thiêng liêng dưới dạng những đường thô lậu và hai món si rô tình cảm, một là bó hoa tặng bố mẹ. Một là quả tim ca ngợi thiên truyện tình của Đích và ca Zôn. Cô gái hắn lấy năm hắn 19 tuổi và 6 năm sau thì hắn bỏ để làm điều phải nhờ một phụ nữ trẻ tuổi khác. Mẹ đứa con út của hắn. Tôi có 3 đứa con mà tôi kiên quyết sẽ chăm sóc. Hắn viết như vậy khi hắn xin tha với lời hứa không tái phạm. Vợ tôi đã đi lấy chồng. Tôi đã 2 lần lấy vợ. Có điều là tôi không muốn dính dáng gì với người vợ thứ hai của tôi. Nhưng cả hình thù của Đích lẫn bộ sưu tập tranh xăm bằng mực trang điểm cho nó đều không gây được ấn tượng đáng kể bằng bộ mặt hắn. Nó hình như được chắp lại bằng những bộ phận không cân xứng. Đầu hắn tựa hồ đã bị trẻ đôi ra như quả táo rồi chắp lại nhưng hơi chệch nhau. Một cái gì đại loại thế đã xảy ra, những đường nét chuyệt choạc không hoàn chỉnh là kết quả vụ đâm xe năm 1950 tai nạn đã làm cho bộ mặt hẹp có hàm dài ngoãn của hắn bị nghiêng đi. Phía bên trái hơi thấp xuống hơn bên phải. Dẫn tới môi hơi lệch. Mũi vẹo. Và hai con mắt không những không ở trên cùng một đường thẳng mà còn so le về kích trước. Mắt trái thật sự là mắt rắn với một cái liếc đảo màu lam ghê rợn. Độc địa. Cái này tuy không phải hắn cố ý làm ra nhưng hình như cảnh báo cho thấy lớp trầm tích chua cay ở đáy sâu bản chất hắn. Nhưng Beji đã bảo hắn cái mắt chẳng hề sao cả. Vì cậu có một nụ cười tuyệt. Nụ cười thật sự ăn tiền đấy. Đứng là tác động co rút của nụ cười đã dồn đẩy khuôn mặt hắn vào tỷ lệ đúng đắn của nó. Để người ta có thể nhìn ra một nhân cách bớt gây căng thẳng hơn một đứa trẻ nhà lành kiểu Mỹ với bộ tóc húi đầu đinh chóng dài. Đủ trí khôn nhưng không quá xuất sắc. Thật ra, hắn rất thông minh. Kết quả kiểm tra IQ của hắn ở trong tù là 130 mức của người trung bình. Dù trong tù hay ở ngoài. Là trong khoảng từ 90 đến 110. Beji cũng bị tàn tật. Các vết thương của hắn do một vụ đâm xe máy. Còn nặng hơn của Đích, hắn nằm mất nửa năm trong một bệnh viện của bang Washington và 6 tháng nữa chống nặng. Và tuy tai nạn xảy ra vào năm 1952 nhưng đôi chân ngắn ngủn. Chắc mập của hắn bị gãy 5 chỗ. Sức xẻo lằng nhằng tội nghiệp vẫn còn làm cho hắn đau dữ đến nỗi hắn trở thành một tay diền ác bi zin. Tuy hắn xăm mình ít hơn bạn đồng hành nhưng các hình xăm lại cầu kỳ hơn, không phải công trình tự biên của một tay nghiệp dư mà là những thiên sử thi nghệ thuật do các bậc thầy ở Honolulu và Yokohama thực hiện. Kukai, tên cô y tá từng thân mật với hắn khi hắn nằm viện, được xăm trên bắp tay phải. Bầm lam, mắt vàng da cam, nanh đỏ. Một con cọp gầm gừ ở trên bắp tay trái, một con rắn phun phè phè. Quấn khúc quanh một lưới dao găm. Bò trườn xuống cánh tay hắn và khắp nơi khác là những đầu lâu lập lòe. Một mộ chí đứng lù lù. Một bông cúc nở rộ. O ca, người đẹp. Cất cái lược đi, Đích nói. Lúc này hắn đã mặc quần áo và sửa soạn đi. Cởi bỏ bộ đồ lao động ra. Hắn mặc vào bộ kaki xám, áo sơ mi hợp màu và giống như beji, đi đôi ủng cao đến mắt cá chân. Không thể tìm ra cái quần nào hợp với cái thân người nửa dưới bị thu ngắn đi của hắn bao giờ. Beji mặc quần jean lam sán gấu và áo chống gió bằng da nịt thắt ngang lưng. Tắm rửa kỳ cọ, chảy chút bành trỏ tinh tươm như hai gã công tử bột lên đường đến một cuộc hẹn cặp đôi. Chúng đi ra xe. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Khoảng cách giữa Olade, một vùng ngoại ô của Kansas City, và Hong Kong, nơi có thể gọi là một ngoại ô của Garden City, sấp xỉ 400 dặm, là một thị trấn 11.000 dân. Garden City bắt đầu tập hợp được những người sáng lập ra nó ngay sau nội chiến không lâu. Một người săn trâu lưu động, ông cơ Buffalo John, có liên quan nhiều đến sự bành trướng tiếp theo của nó từ một quần thể túp lều và trạm xe ngựa thành ra một trung tâm chăn nuôi trù phú với các quán rượu nhậu nhẹt vui chơi huyên náo, một nhà hát và khách sạn sang trọng nhất ở bất cứ chỗ nào giữa Kansas City và Denver, tóm lại một tiêu bản về sự tân kỳ của vùng biên giới. Có thể so đo được với một nơi định cư nổi tiếng hơn nữa ở cách đó 50 dặm về phía đông. Đốt xe City. Cùng với Buffalo John, người rồi cuối cùng mất hết cả tiền lẫn trí não những năm chót đời ông dành hết vào việc diễn thuyết trước đám đông đường phố kêu gọi chống tiêu diệt bừa bãi những con thú mà chính ông từng tàn sát lấy lời. Những ánh huy hoàng ngày xưa đã chui vào trong mộ. Một vài kỷ niệm còn tồn tại một dãy nhà buôn màu sắc ôn hòa được người ta gọi là khối Buffalo Lock. Và khách sạn Windsor rực rỡ một thời với quán rượu trần cao vút hiện vẫn còn rực rỡ. Với bầu không khí những ốm nhổ và những cây cỏ trồng chậu, vẫn bền bỉ đứng giữa các cửa hàng và siêu thị mọi kiểu mọi vẻ. Nó như là một mốc địa giới của phố chính, một khách sạn tương đối không được bảo trợ. Vì các gian phòng đồ sộ, tối tăm kiểu Windsor và các hành lang rồi tiếng của nó dù gợi cảm đến mấy đi nữa thì cũng không thể cạnh tranh nổi với sự dễ chịu nhờ điều hòa nhiệt độ ở khách sạn qua gen xinh xinh ngăn nắp. Hay với các cỗ máy tivi cá nhân và bể bơi nước nóng của khách sạn Mini Whitland. Ai đi từ bờ biển bên này sang bờ biển bên kia xuyên nước Mỹ bằng xe lửa hay xe hơi, chắc chắn đều đã qua Garden City. Nhưng nếu cho rằng chẳng có mấy người qua đường nhớ được chuyện này thì cũng chẳng sai gì lắm. Nó chỉ có vẻ như một thị trấn kích thước trung bình khác nằm ở giữa gần như chính giữa nước Mỹ lục địa. Không phải người dân ở đây sẽ dung thứ cho một ý kiến như thế dù có thể là đúng. Tuy họ có thể ngoa ngoắt nhìn khắp thế giới mà xem, anh sẽ không tìm ra nổi ở đâu có người dân thân mật bằng, có không khí trong lành bằng, có nước uống ngon ngọt bằng ở đây đâu nhé. Và đến Denver tôi có thể được lương nhiều gấp 3. Nhưng tôi đã có 5 đứa nhỏ. Và tôi tính chẳng đâu nuôi dạy trẻ tốt được hơn ở đây đâu mà. Các trường mở rộng có đủ mọi môn thể thao. Còn có cả trường đại học nữa. Rồi hồi xưa tôi đến đây là để thực tập luật. Chỉ nhất thời thôi, tôi chưa bao giờ có ý ở lại. Nhưng khi có dịp để đi thì tôi lại nghĩ, sao phải đi? Để làm cái việc gì? Có thể đây không là New York nhưng ai cần New York chứ? Hàng xóm láng giềng tử tế, những con người quan tâm ưu ái với nhau, cái đó mới quan trọng. Còn những thứ mà một người đứng đắn cần đến thì đây chúng tôi có đủ. Nhà thờ đẹp đẽ này, sân golf này. Nhưng người mới tới Garden City, một khi đã hòa nhập vào bầu im lặng ban đêm sau 8 giờ của phố chính thì sẽ phát hiện ra nhiều điều để mà ủng hộ cho những lời huyên hoang khoác lác có tính tự vệ của tinh thần công dân một thư viện làm ăn giỏi, một tờ nhật báo có uy tín. Đây đó những quảng trường trồng cỏ xanh râm mát, những con phố im lìm dành cho nhà mà trẻ con và thú vật tha hồ chạy rông an toàn. Một công viên lớn nhiều ngóc ngách được bổ sung một bầy thú xiếc, hãy xem gấu Bắc Cực, hãy coi chú voi Benny, và một bể bơi chiếm nhiều mẫu đất bể bơi không mất tiền lớn nhất thế giới. Những phụ khoản như thế. Rồi bụi, rồi gió. Rồi tiếng còi xe lửa không ngừng rúc gọi. Tất cả đã thêm thắt hương vị cho một thị trấn quê hương mà chắc hẳn những người rời nó ra đi ít sẽ phải nhớ mong bồi hồi. Còn với những ai ở lại thì chúng đem tới một ý thức về cội nguồn gốc rễ và sự mãn nguyện. Không ngoại lệ. Người thành phố Garden phủ nhận cái chuyện có thể đem dân thị trấn ra phân cấp về mặt xã hội không ạ? Thưa ngài, ở đây không có gì giống như thế cả đâu. Tất cả bình đẳng, bất kể giàu nghèo, màu da, tín ngưỡng. Mọi cách đều đúng với cung cách phải thế của một nền dân chủ, chúng tôi là vậy đó. Nhưng, dĩ nhiên, người ta thấy rõ sự phân biệt giai cấp. Và cũng dễ dàng thấy rõ như bất cứ bầy người nào khác. Ra khỏi phía tây trăm dặm, người ta sẽ ở ngoài vành đai kinh thánh cái giải lãnh thổ Mỹ bị sách phúc âm ám kia ở đó một người. Nếu chỉ vì lý do làm ăn, sẽ có thể nói về tôn giáo của mình bằng bộ mặt trơ lì. Nhưng ở hạt Phini người ta vẫn ở trong ranh giới của vành đai kinh thánh. Do đó quan hệ với nhà thờ của một người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến địa vị giai cấp của người đó. Khoảng 80% tín đồ của hạt này là hỗn hợp của những người theo dòng Bác Tít, Giám Lý, Cơ Đốc Sơ, To, Mơ, À. Song ở tầng lớp ưu tú doanh nhân, chủ ngân hàng, luật sư, bác sĩ và chủ trại chăn nuôi trội hơn chiếm lấy ngăn trên thì dòng trưởng lão và dòng tân giáo là nổi nhất. Một tín đồ Giám Lý thẳng hoạt cũng có được hoan nghênh. Và có lần một đảng viên dân chủ đã lọt vào một thời gian. Nhưng về tổng thể thì bộ máy bao gồm những đảng viên cộng hóa cánh hữu thuộc dòng trưởng lão và tân giáo. Là người có học, thành đạt trong nghề nghiệp. Là một đảng viên cộng hòa lỗi lạc và người đứng đầu nhà thờ, dù là nhà thờ Giám Lý ông Lớp Tơ có đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ những thân hào nhân sĩ địa phương. Nhưng chính bởi ông không bao giờ gia nhập câu lạc bộ Garden City Cao Chi cho nên ông không bao giờ tìm cách liên hiệp với nhóm cầm quyền. Trái hẳn lại, vì những thú vui của họ không phải là thú vui của ông không được gì trong trò chơi cờ bạc. Đánh gôn, tiệc cốc tai hay những bữa ngồi buffet khách tự phục vụ lúc 10 giờ tối hay. Đúng vậy, trong những thứ giải trí mà ông cảm thấy không làm nên một cái gì. Thế cho nên, thay vì có chân trong trận đánh gôn 4 người vào ngày thứ 7 rực nắng này, ông Lớp Tơ lại ngồi ghế chủ tọa cuộc họp của câu lạc bộ 4 giờ hạt Phini. 4 giờ là 4 thứ hít trí, hy tấm, han đôi tay và hin sức khỏe. Và tôn chỉ của câu lạc bộ tuyên bố chúng ta học làm bằng cách làm. Đây là một tổ chức quốc gia có chi nhánh ở nước ngoài. Mục đích giúp những người sống ở nông thôn, đặc biệt là trẻ con, phát triển các năng lực thực tiễn và tính cách tinh thần. Nancy và Ken John là thành viên tự nguyện từ 5 lên 6. Đến cuối cuộc meeting, ông Lớp Tơ nói: bây giờ tôi có một điều cần nói liên quan đến một trong các thành viên của chúng ta. Mắt ông hướng vào một người đàn bà Nhật mũm mím có 4 đứa bé Nhật mũm mím vây quanh. Các bạn đều biết Hideo Asida. Biết gia đình nhà Asida từ Colorado chuyển về đây như thế nào, họ bắt đầu làm trại ở Hong Kong 2 năm trước. Một gia đình tốt đẹp, kiểu người mà Hong Kong may mắn có được. Bất cứ ai cũng sẽ nói với bạn như thế. Ai bị ốm là được bà Asida đi bộ đến thăm và chẳng thể tính ra được bà đã đi bao nhiêu dặm đường để mang đến cho họ món súp tuyệt vời bà nấu. Hoặc những bông hoa bà trồng ở nơi mà bạn không trông chờ nó có thể mọc lên. Và năm ngoái ở chợ phiên hạt bạn sẽ nhớ lại bà đã đóng góp bao nhiêu vào thành công của các triển lãm 4 giờ. Vậy nên tôi đề nghị chúng ta tôn vinh bà Asida bằng một phần thưởng ở bữa tiệc mừng thành tích của chúng ta vào thứ 3 tới. Các con bà dối đẩy bà thằng con lớn nhất kêu to lên. Hầy, mẹ ơi, họ nói mẹ đấy. Nhưng bà Asida lại ngượng bà đưa hai bàn tay bộ bấm như đứa trẻ lên rủi mắt rồi cười. Bà là vợ một người chủ trại thuê đất một cái trại đặc biệt lồng gió và lẻ loi. Ở vào quãng giữa Garden City và Hôn Cung. Sau các cuộc họp 4 giờ, ông Lớp Tơ thường lái xe đưa mẹ con bà Asida về nhà, hôm nay cũng vậy. Trời! Tôi đã bị choáng. Bà Asida nói khi chiếc xe tải nhỏ của ông Lớp Tơ chở họ lăn bánh trên đường số 50. Có vẻ như lúc nào tôi cũng phải cảm ơn ông, hơ à. Nhưng xin cảm ơn ông. Bà đã gặp ông vào ngày thứ hai bà tới hạt Finney. Trước lễ Halloween đúng một ngày. Và ông cùng Ken John đã đến thăm mang cho một đống bí với bí ngô. Trong suốt năm đầu tiên gay go đó. Quà cáp cứ đến. Những thứ mà Asida chưa trồng được từng rổ măng tây. Rau diếp. Và Nancy thường đem con ba be đến cho bọn trẻ con cưới. Ông biết đấy, đây là nơi tốt nhất chúng tôi từng được sống ở hầu hết mọi mặt. Khi đeo cũng nói vậy mà. Chắc chắn chúng tôi khó mà nghĩ tới việc bỏ đây đi. Lại bắt đầu cả từ con số 0. Bỏ đi ư. Ông Lớp Tơ phản đối và cho xe chạy chậm lại. Vâng, thơ à. Bỏ cái trại và những người chúng tôi đang làm lụng cho khi đeo nghĩ chúng tôi có thể làm được tốt hơn nữa. Có thể là ở Nebraska. Nhưng chưa ngã ngũ gì đâu. Mới là nói chuyện rông dài. Giọng nồng ấm của bà lúc nào cũng như sắp cười. Làm cho cái tin buồn thế nào đó mà lại nghe như hớn hở. Nhưng thấy ông Lớp Tơ buồn. Bà lại quay sang chuyện khác. Thơ, hãy cho tôi ý kiến của một người đàn ông nào, bà nói. Tôi và lũ trẻ dành dụm được chút ít. Chúng tôi muốn tặng Hy đeo một cái gì lớn nhân dịp lễ Giáng sinh. Cái ông ấy cần là răng. Bây giờ ví như vợ ông cho ông ba cái răng vàng. Liệu đó có phải là một tặng vật vô lối khiến ông khó chịu không? Tôi muốn nói là bắt một người qua lễ Giáng sinh ở trên ghế của ông nha sĩ thì nghe có được không? Ông bà làm chúng tôi bối rối đấy. Đừng có thử mà đi khỏi đây. Chúng tôi sẽ trói vô bốn chân tay ông bà lại đấy. Ông Lớp Tơ nói. Vâng. Vâng, tất nhiên là răng vàng rồi. Nếu là tôi thì tôi thích đấy. Phản ứng của ông làm bà Asida thích thú. Vì bà biết ông sẽ không tán thành dự định của bà trừ phi ông muốn thế ông là người trang nhã lịch sự. Bà biết ông không bao giờ chơi lên mặt quan cách hay tranh thủ kiếm lời hay thất hứa. Bà đánh bảo giật lấy một lời hứa lúc này. Xem này hơ, ở bữa tiệc không có diễn văn, hả? Không phải cho tôi. Ông ấy, ông là khác người lắm. Đấy, cái lối ông đứng lên nói với cả trăm con người. Nhìn ấy chứ. Mà cứ tự nhiên thế thuyết phục mọi người bất cứ việc gì. Chả có cái gì làm ông sợ. Bà nói. Luận về một đức tính ai cũng biết của ông Lớp Tơ lòng tự tin không biết sợ. Nó khiến ông tách biệt với người đời. Và tuy tạo ra lòng kính trọng song nó cũng hạn chế chút nào đấy tình cảm của người khác đối với ông. Tôi không thể tưởng tượng nổi ông sợ đâu đấy nhá. Dù có gì xảy ra, ông cũng chỉ cần nói thôi là thoát được ngay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đến giữa chiều, chiếc xe Chevrolet đen đã tới em Borgia. Kansas, thị trấn lớn, gần như một thành phố, và một nơi an toàn. Cho nên những người trên xe quyết định dừng lại mua sắm chút ít. Họ đỗ xe bên đường rồi đi quanh quẩn cho tới khi một cửa hàng tạp hóa đông vừa phải hiện ra. Đầu tiên mua một đôi găng cao su cho Bezi không giống đích, hắn đã quên không đem theo đôi cũ của hắn. Họ đi đến một quầy có hàng dệt kim cho phụ nữ. Sau mấy câu nước đôi lưỡng lự, Bezi nói, tớ chấm cái này. Đích lại không. Mắt tớ làm sao ấy. Màu quá sáng không che được cái đó đâu. Cô ơi, Be Di đánh động một cô bán hàng. Cô có biết tất dài đen không? Khi cô gái nói không, hắn đề nghị đi xem cửa hàng khác. Đen thì dùng vào việc gì cũng được. Nhưng đích lại nghĩ khác biết tất màu gì thì cũng không cần. Vướng víu. Mua uổng tiền mà thôi, tớ đã đầu tư khá tiền vào vụ này đấy. Và dẫu sao, bất cứ ai mà chúng gặp thì cũng chẳng sống để làm chứng được đâu. Không nhân chứng, hắn nhắc nhở Be Di thế hình như là 1 triệu lần rồi. Cái cách đích phun ra 3 chữ kia, nó say dứt trong hắn. Tựa như chúng giải quyết được mọi vấn đề, không thừa nhận rằng có thể chúng đã bỏ qua một nhân chứng nào đó thì thật ngu. Cái điều khó nói mà xảy ra thì sự tình sẽ phải có một bước ngoặt, hắn nói. Nhưng, mỉm cười một cách hợm hĩnh với vẻ con nít, đích lại không tán thành, lấy hết bọt bong bóng trong máu cậu đi. Đừng cẩn thận quá, chẳng cái gì trục trặc hết. Không, vì kế hoạch này là của đích và một khi hắn đã thiết kế từ đầu đến cuối thì không thể sơ suất được. Rồi chúng chú ý đến dây thừng. Be Di nghiên cứu đống dây, thử từng sợi. Từng phục vụ một dạo trong ngành tàu buôn, hắn hiểu rõ dây thừng và thảo các kiểu nút. Hắn chọn một sợi ni lông trắng, chắc như dây thép nhưng không dày hơn nhiều lắm. Chúng hỏi nhau cần bao nhiêu mét dây. Câu hỏi làm đích cáu, bởi nó là một phần của một chuyện còn khó tính khó xử hơn, và mặc dù kế hoạch hắn thảo ra coi như đã hoàn hảo, hắn vẫn không thể trả lời chắc chắn được. Cuối cùng, hắn nói, lạy chúa, tớ biết thế chó nào được. Cậu phải cao thủ hơn chứ. Đích thử, có tay chồng này, mụ vợ, thằng con trai nhỏ và đứa con gái, và có thể 2 đứa con nữa. Nhưng là thứ 7, họ có thể có khách. Ta cứ tính cho là 8 đi, thậm chí 12 đi. Điều chắc chắn duy nhất là dù có mấy thì mấy cũng đều phải đi cong. Chúng nó có vẻ đông. Phải biết thật chắc cái đó. Tớ có hứa với cậu chỗ đó đâu, bồ ơi, nhiều tóc ở trên đầu chúng nó lắm, những bức tường kia ấy hử. Be Di nhún vai. Thế thì tốt hơn là ta cứ mua cả cuộn. Nó dài gần 100 mét, khá đủ cho 12 người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Kenzon đã tự làm lấy cái hòm đựng quần áo cô dâu bằng gỗ giái ngựa. G bằng gỗ tuyết tùng mà cậu định cho Beverly làm quà cưới. Bây giờ cậu đang làm trong cái gọi là xào huyệt ở dưới tầng hầm. Cậu bôi cho nó lớp quang dầu cuối cùng. Đồ đạc trong xào huyệt. Một buồng nền xi măng chạy hết chiều dài ngôi nhà. Gồm gần như là toàn những vật mẫu nghề mộc của cậu giá. Bàn. Ghế đầu. Một bàn đánh bóng bàn và đồ thêu thùa may vá của Nancy, những tấm vải sạc sỡ như làm cho cố đi văng trẻ trung ra. Xem cửa. Gối có chữ hạnh phúc. Và bạn chả cần phải điên mới sống ở dơ quy y, nhưng điều ấy giúp bạn đấy. Kenzon và Nancy cùng có toan tính vẩy sơn vào gian phòng này cho nó mất đi cái vẻ khắc khổ không xóa bỏ được. Cả hai đều không nhận ra chỗ thất bại. Kỳ thực cả hai lại nghĩ xào huyệt của chúng là một chiến thắng và hạnh phúc. Nancy nghĩ thế là vì đấy là chỗ cô có thể tiếp đãi băng đảng mà không quấy rầy mẹ cô. Còn Kenzon thì vì cậu có thể ở đây một mình. Tha hồ gõ nện. Cưa và mày mò các sáng kiến của mình. Cái mới nhất là chiếc chảo điện sâu đáy. Kế bên xào huyệt là một phòng để lò sưởi. Chứa một cái bàn la liệt công cụ chất đống. Trong đó có một số công trình làm dở dang của cậu, một bộ khuyết âm. Một máy Victrola lên dây cót cũ rích mà cậu đang sửa cho chạy lại. Về hình thức, Kenzon không giống cả bố lẫn mẹ, bộ tóc cắt kiểu đầu đinh của cậu màu gai và cậu cao trên 1m8. Gầy nhẳng. Tuy vẫn đủ khỏe để có lần cứu được một cặp cừu lớn đấy bằng cách mang chúng đi 2 dặm trong bão tuyết mạnh mẽ. Kiên cường. Nhưng khổ não vì thiếu sự phối hợp của cơ bắp. giống như ở một cậu thiếu niên dài đuốn. Nhược điểm này càng nặng thêm do chỗ cậu không thể làm gì mà không có kính, khiến cậu không thể chơi ở những vị trí quan trọng trong các môn thể thao có kíp, có đội bóng rổ. Bóng chày vốn là mối bận bịu chính của phần lớn những cậu trai có thể là bạn bè của cậu. Cậu chỉ có một người bạn thân Búp Son, con ông tay Lo Son. Trang trại ông này ở cách nhà lớp tơ một dặm về phía tây, ở vùng nông thôn Can Sát. Con trai bắt đầu lái xe từ rất trẻ, 11 tuổi. Ken John đã được bố cho phép, với tiền cậu kiếm được bằng cách nuôi cừu, mua một chiếc xe tải cũ, một động cơ kiểu A xe hàng Coyote. Cậu và Búp gọi nó như vậy. Cách trại lũng sông không xa có một dải đồng đất bí ẩn tên gọi đồi cát, nó như một bãi biển mà không có biển. Đêm đêm những con sói đồng cỏ lủi giữa các cồn cát, tụ tập thành bầy mà hú khóc. Những tối có trăng hai cậu tụt xuống tới gần chúng, xua chúng chạy và cố đua vượt chúng bằng chiếc xe hàng họ ít khi vượt nổi. Vì con sói loài này lẻo khoẻo nhất cũng chạy tới 50 dặm một giờ, trong khi tốc độ cao nhất của chiếc xe hàng là 35. Nhưng đó là một thứ vui chơi vừa man dại vừa đẹp. Cỗ xe hàng trượt trên cát và bầy sói chạy tán loạn in hằn trên nền trăng như Búp nói. Chắc chắn cảnh đó làm tim bạn rộn ràng, cũng say sưa như thế. Nhưng thu lợi hơn là những trận vây bắt thỏ. Ken John là một tay súng tốt nhưng bạn cậu còn giỏi hơn. Và đôi khi hai cậu giao nộp đến 50 con thỏ cho xưởng thỏ một nhà máy chế biến ở Garden City, trả 10 xu một đầu thỏ. Những con thỏ này sẽ được mau chóng làm đông lạnh và đưa xuống tàu chở tới cho những người nuôi chồn lấy lông. Nhưng cái có ý nghĩa nhất với Ken John và với cả Búp là những ngày cuối tuần. Đi săn dòng dã suốt đêm dọc bờ sông lang thang xuôi ngược, quấn mình trong chăn. Mặt trời vừa ló là liền lắng nghe tiếng cánh chim rón rén trên đầu ngón chân tiến lại phía tiếng động. Thế rồi, khoái hơn tất cả là vinh váo về nhà với một tá vịt treo lủng lẳng quanh thắt lưng để làm bữa tối. Nhưng về sau sự tình giữa hai cậu đã thay đổi. Họ không cãi nhau, không có bất hòa lộ liễu, chẳng xảy ra chuyện gì trừ chuyện Búp bấy giờ 16 tuổi bắt đầu đi với gái. Thế là Ken John, vốn trẻ hơn một tuổi và hãy còn rất thiếu niên đơn chiếc, không còn trông chờ vào tình bạn đồng hành của Búp được nữa. Búp bảo cậu, khi cậu bằng tuổi tớ, cậu sẽ thấy khác. Tớ cũng đã quen nghĩ như cậu rồi đấy chứ, đàn bà thì đã sao. Nhưng rồi cậu trò chuyện với một người đàn bà nào đó thì sẽ thấy rất hay đấy cậu ạ. Cậu sẽ hiểu. Ken John nghi ngờ điều đó, cậu không thể hình dung nổi mình lại muốn đem phí phạm dù chỉ một giờ với một cô gái nào. Cái giờ ấy có thể dùng cho súng, ngựa, đồ nghề, máy móc, thậm chí cho một quyển sách. Nếu không có Búp thì thà một mình. Bởi về tính tình cậu chẳng giống bố tí nào mà gần với mẹ hơn. Một cậu trai đa cảm rụt rè. Đám cùng lứa nghĩ cậu là kẻ thui thủi nhưng họ bỏ qua cho cậu. Nói à Ken John, chỉ là cậu ta sống trong thế giới của riêng cậu ta ấy mà. Để cho lớp vét ni khô, cậu đi làm một việc vặt khác cần phải làm ở ngoài nhà. Cậu muốn sửa sang lại vườn hoa của mẹ, một mảnh đất bà rất mực yêu quý. Cành lá mọc lòa xòa ở ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của bà. Khi tới đó, cậu thấy một người làm thuê đang xới tơi đất bằng thủng bao lơ hen, chồng của bà quét dọn nhà cửa. Thấy cái xe kia không? Ông hen hỏi. Có. Ken John nhìn thấy một chiếc xe ở trên đường rẽ vào nhà, một chiếc màu xám đậu ở bên ngoài lối vào bàn giấy của bố cậu. Tôi nghĩ có thể cậu biết là xe ai. Không, trừ phi là của ông Johnson. Bố nói là đang mong ông ấy. Ông hen quá cố, ông chết vì nhồi máu cơ tim tháng 3 sau đó là một người âm thầm vào trạc cuối ngũ tuần. Cái dáng co do của ông lại để lộ ra một bản tính rất tò mò và soi mói, ông thích biết cái gì đang diễn ra. Johnson nào? Cái ông ở sở bảo hiểm ấy. Ông hen lầm bầm, bố cậu chắc phải để dành được một đống của. Cái xe này ở đây có khi phải 3 tiếng rồi. Làn hơi ớn lạnh buổi chiều xuống run rẩy trong không gian. Và tuy vòng trời còn xanh thăm thẳm, bóng tối dài dần lan ra từ những thân cúc cao trong vườn con mèo của Nancy len lỏi giữa đám cúc. Vướng chân vào những sợi dây mà Ken John và ông già đang dùng để buộc cây. Chợt, Nancy chạy thong thả qua cánh đồng trên lưng con ba be béo tròn. Ba be vừa đi tắm xong về. Tắm xong là chế độ đại thọ ngày thứ 7 dành cho nó. Con chó tét đi đi cùng, cả ba đều ướt đầm và lóng lánh. Khéo bị cảm đấy, ông hen nói. Nancy cười to, cô không bao giờ ốm chưa lần nào. Trượt khỏi lưng ba mẹ, cô nhòi xuống bãi cỏ rìa vườn tóm lấy con mèo. Nâng nó lên trên đầu. Rồi hôn vào mũi và ria mép nó. Ken John thấy ghê. Hôn vào mồm giống vật. Em vẫn hôn Ki Tơ đấy thôi, Nancy nhắc em. Ki Tơ là một con ngựa. Một con ngựa đẹp, một con ngựa nòi xích thú cậu nuôi từ bé. Ki Tơ băng qua được cả một hàng rào. Con ép con ngựa làm quá sức đấy, bố cậu có lần đe cậu. Có ngày con sẽ cưới Ki Tơ đến toi mạng nó mất thôi. Và Ki Tơ toi mạng thật, trong khi đang chạy xuống một con đường với cậu chủ trên lưng, tim Ki Tơ đã vỡ, nó khuỵu xuống. Bây giờ, 1 năm sau khi Ki Tơ chết, Ken John vẫn thương tiếc nó. Mặc dù bố cậu thấy thương hại đã hứa cho cậu chọn một con khác vào lứa ngựa mùa xuân tới. Ken John này, Nancy nói, liệu vào dịp lễ tạ ơn cha si đã nói được chưa? Cha si chưa đầy tuổi tôi, là cháu gọi. Nancy bằng cô, con trai của Evina, người chị mà cô cảm thấy đặc biệt thân thiết. Beverly là người chị thân nhất của Ken John. Khi nghe nó nói gì, Nancy chắc chỉ sẽ sướng rợn cả người đây. Hay cậu Ken John, em có thích nghe nó gọi như vậy không? Chỉ muốn nói là em có mê đóng vai người cậu không?
Ken John,
tuyển sứ, sao em chẳng bao giờ trả lời chị thế hả? Vì chị rổ, Ken John nói, ném cho chị một bông hoa, một bông thực dược trắng. Nancy liền cài lên tóc. Ông hen nhặt thủng lên. Quả kêu, mặt trời sắp lặn, mà nhà ông thì xa lái đi có sẵn du tàu đã biến thành một đường hầm màu xanh thẫm, và ông thì ở đầu cùng đằng kia, cách nửa dặm. Chào, ông nói và bắt đầu lên đường về nhà. Nhưng có một lúc ông quay lại, và đó là lần cuối cùng tôi thấy hai cháu, ông nói để làm chứng ngày hôm sau. Nancy dắt con ba be già về nhà kho. Như tôi nói đấy, chẳng có gì khác thường cả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chiếc Chevrolet đen lại đỗ, lần này trước bệnh viện cơ đốc ở ngoại VM Borgia. Sau những câu kháy liên tục tại mày chứ tại ai. Mày cứ nghĩ chỉ có một đường duy nhất đúng đường của Đích, Đích đã đầu hàng. Trong khi Bezi ngồi chờ trong xe, hắn vào bệnh viện thử mua một đôi bít tất dài màu đen của một cô tu sĩ. Phương pháp dùng bít tất khá phi chính thống này là cơn hứng của Bezi, hắn lập luận, nữ tu thì chắc chắn có cái đó. Điều này đã cho thay một bất lợi các cô tu sĩ, và dĩ nhiên bất cứ cái gì liên quan đến các cô đều là đen đủi. Mà Bezi thì lại trọng nhất mê tín dị đoan. Một vài thứ khác là con số 15, tóc đỏ, hoa trắng, thầy tu qua đường, mơ thấy rắn. Song hắn vẫn không dừng được. Cái con người mê tín như bị bắt buộc cũng rất thường khi là một tay tin vào số mệnh tợn, đó là trường hợp Bezi. Hắn đang ở đây. Dẫn chân vào cuộc linh phênh hiện giờ không phải vì hắn mong như thế, mà là vì số mệnh đã an bài hắn có thể chứng minh điều đó, tuy hắn không có làm thế. Ít nhất là trong tầm tai của Đích. Vì bằng chứng sẽ dính dớp đến chuyện hắn thổ lộ động cơ đích thực và thầm kín đằng sau việc hắn trở lại can sát. Một sự vi phạm lời hứa không tái phạm mà hắn đã quyết định cứ làm. Vì một lý do không liên quan gì tới chuyện trúng quả của đích hay thư đích gọi hắn. Lý do là nhiều tuần trước hắn biết được rằng vào ngày thứ năm, 12 tháng 11, một bạn tù khác chung xà lim với hắn trước kia đã được phóng thích khỏi nhà tù bang can sát ở Lan Sinh. Và hơn bất cứ thư gì trên đời này, hắn mong gặp con người này, người bạn chính cống và duy nhất của hắn. Gã quy lai chay cao thủ. Trong năm đầu của 3 năm tù, Bè Di đã quan sát quy lai chay từ xa. Thích thú nhưng e rè nếu ta mong được coi là tay cứng rắn giữ sẵn thì sự thân mật với quy lai chay có vẻ như không khôn ngoan. Hắn là người giúp việc của cha xứ, một người ái nhĩ lan thanh mảnh với mái tóc sớm bạc và 2 con mắt xám buồn. Giọng nam cao của hắn là niềm vinh dự của dàn đồng ca tù. Ngay cả Bè Di, tuy ác cảm với bất cứ biểu hiện sùng đạo nào, cũng cảm thấy nao nao khi nghe Quy Lai Chay hát kinh nguyện tra lời nhạc trầm vang của bài ca dâng Chúa được hát lên với một tinh thần tin yêu đến như thế đã làm hắn xúc động mà tự hỏi một chút liệu sự khinh khi của mình có chính đáng không. Cuối cùng, bị khích động bởi một lòng tò mò tôn giáo hơi được khêu gợi, hắn đã đến gần Quy Lai Chay. Và người giúp việc cha xứ lập tức đáp ứng. Hắn nghĩ rằng mình đã linh cảm thấy ở trong con người lực sĩ nhưng chân tàn tật. Với cái nhìn mờ tối, giọng nói thoảng nhẹ và nghiêm túc này có một nhà thơ. Một cái gì hiếm hoi và có thể cứu vớt được. Tham vọng đưa chàng thanh niên này đến với Chúa tràn ngập trong hắn. Hy vọng thành công của hắn tăng nhanh khi một hôm nọ Bè Di vẽ một bức tranh bằng phấn màu bức chân dung Giê-xu lớn. Không chút nào ngô nghê về thủ pháp. Cha xứ Tân giáo Lan Sinh, Đức cha James Bott, đánh giá bức tranh cao đến mức treo nó trong phòng làm việc của mình. Và nay vẫn còn treo một đấng cứu thế trơn tru xinh đẹp với đôi môi mọng và con mắt đau đáu của Quy Lai Chay. Bức tranh là đỉnh cao của cuộc kiếm tìm tâm linh chưa bao giờ gắt gao đến thế ở Bè Di. Nhưng, nực cười thay, đó cũng lại là sự chấm dứt hắn đã gán cho Giê-xu của hắn một xíu đạo đức giả. Một mưu toan lừa phỉnh và bội phản Quy Lai Chay. Vì hắn vẫn cứ không tin Chúa cũng như xưa nay chẳng hề tin Chúa. Nhưng hắn có nên chấp nhận điều đó và chấp nhận nguy cơ bỏ mất một người bạn đã thật sự hiểu hắn không? Hốt. Xe. Những kẻ lữ hành thất tán trong một thế giới mà ở đó những cái tên cuối ít được trao đổi với nhau. Họ đã là cánh hậu của hắn thì chưa từng có ai giống như Quy Lai Chay. Đứa mà theo ý kiến của Bè Di về tri thức vượt hẳn mức trung bình. Có ấp cảm nhận như một nhà tâm lý học được rèn luyện tốt. Sao một người được nhiều thiên bẩm đến thế lại chui rúc tới Lan Sinh nhỉ? Điều đó làm Bè Di ngạc nhiên. Câu trả lời, hắn biết nhưng bác bỏ vì coi nó như là nhằm trốn tránh câu hỏi sâu hơn. Câu hỏi về con người thì rõ như ban ngày với cả những đầu óc đơn giản hơn người giúp việc của cha xứ. Lúc đó 38 tuổi, là một thằng ăn cắp, một tên trấn lột cỡ nhỏ trong vòng 20 năm từng nằm tù ở Nam Bang. Bè Di quyết định nói ra hắn tiếc thì tiếc, nhưng mấy cái kia thiên đường, địa ngục, thánh thần, lòng thương yêu Chúa không phải để cho hắn. Và nếu như tình cảm của Quy Lai Chay được xây dựng trên cái viễn cảnh là ngày nào đó Bè Di sẽ đến gặp hắn dưới chân thánh giá thì hắn đã bị lừa. Tình bạn của hai đứa là giả. Một trò nháy. Như bức chân dung kia mà thôi. Quy Lai Chay hiểu ngay. Như thường lệ nản lòng nhưng không vỡ mộng. Hắn kiên trì tán tỉnh nhằm bắt lấy linh hồn Bè Di cho đến hôm Bè Di được tha vì đã hứa không tái phạm rồi rời nhà tù. Đêm trước đó hắn viết cho Bè Di một bức thư vĩnh biệt. Đoạn kết như sau: cậu là một người cực kỳ đam mê. Một người đói khát không biết mình đói khát cái gì. Một người thất vọng sâu sắc đang vật lộn để phóng chiếu cá nhân mình lên cái nền sự dập khuôn cứng nhắc. Cậu tồn tại trong một nửa thế giới lơ lửng giữa hai thượng tầng kiến trúc, một là tự thể hiện và một là tự hủy hoại. Cậu mạnh, nhưng có một chỗ yếu trong cái mạnh của cậu. Và trừ phi cậu biết cách khống chế nó, bằng không thì cái yếu đó sẽ tỏ ra mạnh hơn cái mạnh của cậu và đánh bại cậu. Chỗ yếu nào ư? Phản ứng cảm tính bùng nổ vượt ra khỏi mọi tỷ lệ hễ khi nào có dịp. Tại sao? Tại sao lại giận dữ vô lý khi thấy kẻ khác hạnh phúc hay hài lòng? Lại càng ngày càng ác cảm đối với người khác và ham muốn xúc phạm họ. Đúng. Cậu nghĩ họ là điên rồ cả. Cậu khinh họ vì tinh thần của họ. Hạnh phúc của họ là nguồn gốc nỗi thất vọng và phẫn uất của cậu. Nhưng đó là những kẻ thù đáng sợ cậu mang ngay ở trong cậu đến lúc chúng sẽ phá toang như những viên đạn. May sao, viên đạn giết chết nạn nhân của nó. Cái vi khuẩn khác này được phép sống bền lâu. Lại không giết người mà để lại đằng sau nó cái đống thù lù của một kiếp sống rách tơi vẹo vọ vẫn còn ngọn lửa trong hắn. Nhưng ngọn lửa đó được nuôi giữ bằng cách chất vào những nòm quỷ của miệt thị và căm thù. Hắn có thể tích lũy thành công tiền tài, nhưng không tích lũy được thành đạt. Vì hắn là kẻ thù của chính hắn và hắn bị kìm giữ nên không thể thực sự được hưởng thụ thành tựu của mình. Phẩm chí vì được là đối tượng của lời giáo huấn này. Bè Di đưa nó cho đích đọc. Kẻ vẫn thường nhìn Quy Lai chay bằng cách nhìn chê bai dè biểu. Đích gọi bức thư đó không gì khác hơn là nhảm nhí. Rồi nói thêm những nòm quỷ của miệt thì chính hắn mới là thứ quỷ nòm. Dĩ nhiên Bè Di đã chờ đợi phản ứng này. Và trong thâm tâm hắn hoan nghênh phản ứng đó. Bởi vì tình bạn với đích, người mà hắn chỉ biết sơ sơ cho tới mấy tháng cuối cùng ít ỏi ở Lan Sinh, là một sản phẩm tự nhiên và là đối trọng cho việc hắn ngưỡng mộ mãnh liệt gã giúp việc cha xứ. Có thể đích đúng là nông cạn hay thậm chí, như Quy Lai chay nói, một kẻ huyên hoang xấu xa. Song dấu gì thì đích cũng hết sức ngộ nghĩnh và sắc bén. Một tay thực tế, đích luôn sấn thẳng vào mọi thứ. Đầu óc đích không mập mờ hoặc vướng víu một cái gì. Hơn thế, không giống Quy Lai chay, hắn không phê phán những khát vọng quái lạ của Bè Di. Đích sẵn sàng nghe, bắt lừa, chia sẻ với Bè Di các viễn cảnh về kho vàng có bảo đảm ẩn náu dưới đáy biển Mexico, trong các dải rừng già bờ Gia Xin. Sau khi Bè Di được tha theo lời hứa không tái phạm, 4 tháng đã trôi qua. 4 tháng long lên sồng sộc trên chiếc xe Ford 5 đời chủ giá $100. Đi từ Reno tới Las Vegas, từ Bellingham qua Washington tới bờ Idaho. Và chính ở bờ nơi hắn đang tạm thời làm tài xế xe tải thì thư của đích tới bạn B đã ra hồi tháng 8. Sau khi cậu đi gặp một người, cậu không biết hắn đâu, nhưng hắn đã cho tớ một cái mà cánh ta có thể lấy ra được cái sự đẹp, một cái chắc nịch chúng quả hoàn hảo nhá. Cho tới lúc đó Bè Di vẫn không hề nghĩ sẽ gặp lại đích hoặc Quy Lai chay, nhưng cả hai đều luôn luôn ở trong tâm trí hắn, đặc biệt là Quy Lai chay. Kẻ mà trong ký ức đã cao vọt thành những 3 mét. Một kẻ khôn ngoan đầu bạc ám ảnh các hành lang tâm trí hắn. Cậu theo đuổi cách phủ định Quy Lai chay trong một phen dạy dỗ đã bảo hắn như vậy. Cậu không muốn coi ai ra cái chó gì. Cậu muốn tồn tại vô trách nhiệm, không có lòng tin hoặc bạn bè hoặc sự đầm ấm. Trong các cuộc đi lang thang mới đây của hắn, đơn độc, thiếu thốn tiện nghi, Bè Di đã không ngừng suy đi xét lại lời buộc tội này và hắn quả quyết rằng nó không đúng. Hắn thì chẳng coi ai ra cái chó gì, nhưng đã có ai coi hắn ra cái chó gì chưa? Bố hắn? Có, đến lúc nào đấy? Một hay hai cô gái, nhưng đó là chuyện dài dài. Không có ai khác ngoài chính Quy Lai Chay. Và chỉ có Quy Lai Chay mới nhận chân được giá trị của hắn. Tiềm năng của hắn. Mới thừa nhận hắn không chỉ là kẻ nhiều cơ bắp, thiếu não và thiếu cỡ. Và giấu cho bao nhiêu lên lớp bảo ban. Vẫn đã nhìn hắn như nhìn bản thân mình là lệ ngoại. Hiếm thấy. Nghệ sĩ. Tính phù phiếm của hắn tìm thấy sự nâng đỡ ở Quy Lai Chay. Tính đa cảm của hắn thì tìm thấy nơi ẩn náu. Và chuyến lưu đầy 4 tháng phải rời xa sự đánh giá cao tột này khiến nó lại càng hấp dẫn hơn bất cứ giấc mơ nào về kho vàng bị chôn vùi. Cho nên khi hắn nhận được lời mời của đích và nhận thấy ngày giờ đích đề nghị hắn đến can sát ít nhiều trùng với ngày giờ Quy Lai Chay ra tù, hắn biết hắn phải làm gì. Hắn tới Las Vegas, bán cái xe đồng nát, gói ghém bộ sưu tập những bản đồ, thư từ cũ, bản thảo và sách, rồi mua một vé đi xe buýt của công ty dây hao. Kết quả chuyến đi là mặc cho số phận, nếu sự thể không thành với Quy Lai Chay thì hắn có thể xét tới đề nghị của đích. Cuối cùng, hóa ra là chọn giữa đích và chẳng gì hết. Vì khi xe buýt của Bezi tới Kansas City, tối ngày 12 tháng 11, thì Quy Lai Chay, do không biết hắn đang tới, đã rời thị trấn rồi. Thực ra là trước đó 5 giờ đồng hồ, tại chính cái trạm cuối mà tuyến xe Bezi đến. Hắn biết được vậy là nhờ gọi dây nói cho cha Bót. Cha đã làm hắn nản vì từ chối cho hắn biết nơi Quy Lai Chay đến. Cha chỉ nói anh ấy đi về miền Đông, đến với những cơ hội tốt đẹp. Một việc làm tử tế, một căn nhà với vài người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ anh ấy. Móc lại ốm nghe, Bezi cảm thấy choáng váng vì giận và thất vọng. Nhưng thật ra hắn mong đợi cái gì ở việc gặp lại Quy Lai Chay kia chứ? Hắn nghĩ khi cơn giận đã tiêu tan, tự do đã chia cách họ là những người tự do. Họ chẳng có gì chung, là đối lập, chẳng bao giờ có thể thành đội được và chắc chắn không phải là cái đội có thể dẫn vào những cuộc mạo hiểm nhào sâu xuống tiếp tận biên giới phía nam mà hắn và Đích đang mưu làm. Dù vậy, giá hắn không lỡ mất Quy Lai Chay, giá hai người có thể ở với nhau dù chỉ một giờ, thì Bezi hoàn toàn tin đúng ra là biết rằng bây giờ hắn đã không phải đang lờn vờn ở bên ngoài một bệnh viện chờ đích thò ra với đôi bít tất dài đen.